Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Tú Anh và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 19 tháng 8, 2018. Á vận hội thứ 18 tưng bừng khai mạc tại Jakarta, Indonesia với 45 phái đoàn tham dự. Hoa Kỳ trừng phạt một loạt tướng lĩnh Miến Điện liên quan đến hồ sơ đàn áp sắc dân Rohingya. Thượng đỉnh Đức-Nga tại Berlin, Tổng thống Nga Putin kêu gọi châu Âu tham gia tái thiết Syria để người tị nạn sớm hồi hương. Căng thẳng tại vùng biên giới Brazil-Venezuela do làn sóng tị nạn. Kính thưa quý vị, tại Jakarta, thủ đô Indonesia ngày hôm qua đã diễn ra lễ khai mạc Á vận hội lần thứ 18. Đây là sự kiện thể thao quốc tế với nhiều môn thi đấu lớn thứ hai thế giới sau Thế vận hội. Trong hơn 2 tuần lễ, khoảng 10.000 vận động viên từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ thi tài trong hơn 40 môn. Từ Jakarta, thông tin viên RFI Joan Brunner cho biết không khí tại chỗ.
Les organisateurs avaient annoncé la couleur. La cérémonie d'ouverture devait être colossale.
Như ban tổ chức đã thông báo trước, lễ khai mạc diễn ra hoành tráng. Thực vậy, tại sân vận động Gelora Bung Karno, được xây dựng trong những năm 1960, vào lúc Jakarta tổ chức Á vận hội đầu tiên, mọi thứ đã được tổ chức rất quy mô. Hàng nghìn vũ công cùng với nhiều ca sĩ trình diễn trên một khán đài khổng lồ có chiều cao 26 mét, dài 120 mét và rộng 30 mét. Tâm điểm của sân khấu là hình núi non cây cối xanh mướt với một thác nước lớn. Đây là biểu tượng cho sự phồn thịnh của quần đảo lớn nhất thế giới. Phía dưới đồng bằng là các vũ công rực rỡ với sắc màu của hàng chục sắc tộc và bộ tộc, tất cả thống nhất trong sự đa dạng như phương châm của nước Cộng hòa Indonesia. Về mặt chính trị, điểm đáng chú ý là hai phái đoàn thể thao Nam Hàn và Bắc Triều Tiên cùng diễn hành vào đầu buổi lễ khai mạc. Đoàn thể thao của Palestine cũng có mặt và được công chúng Indonesia đặc biệt hoan nghênh. Toàn sân vận động dành một phút im lặng để tưởng nhớ các nạn nhân của trận động đất mới đây tại đảo Lombok.
Joel Brunner, Jakarta, RFI.
Đoàn thể thao Việt Nam tham gia 13 môn thi đấu tại ASEAN, trong đó có các môn điền kinh được coi là một mũi nhọn. Thành tích đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam là huy chương đồng dành cho môn Taekwondo Nam ngày hôm nay cho 3 vận động viên Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung và Nguyễn Thiên Phụ. Đoàn Đài Loan cũng đã bất ngờ có một chiến thắng trước đội Trung Quốc trong môn bắn súng 10m giành huy chương vàng. Vẫn tại Đông Nam Á ngày hôm nay, lãnh đạo Miến Điện ông San Suu Kyi khởi đầu chuyến công du 4 ngày tại Singapore để bàn về hợp tác song phương. Bà ông San Suu Kyi rất có nguy cơ phải đối mặt với nhiều chỉ trích về cuộc khủng hoảng Rohingya. Trước đó hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ thông báo trừng phạt 4 tướng lĩnh Miến Điện đã tham gia vào cuộc thanh lọc sắc tộc chống lại cộng đồng Hồi giáo Rohingya cũng như một số sắc tộc khác. Bộ Tài chính Mỹ ra thông báo chỉ rõ 4 nhân vật bị trừng phạt là các tướng ông Kiazo, Khin Moso, Khin Halang và Thuran Saluin, cùng hai sư đoàn 33 và 99 đã trực tiếp tham gia vào nhiều hành động tội ác. Sư đoàn 33 bị cáo buộc đã tiến hành nhiều cuộc hành quyết, bắt người đi mất tích và bạo hành tình dục tại bang miền Tây Rakhine, nơi có nhiều người Rohingya sinh sống. Quyết định trừng phạt nói trên cho phép chính quyền Mỹ tịch thu hoặc phong tỏa tài khoản của các đương sự. Công dân Mỹ cũng bị cấm giao dịch với 4 sĩ quan cao cấp Miến Điện nằm trong danh sách bị trừng phạt. Trả lời đài RFI, bà Camille Cuisse, điều phối viên của Anh Phô Biếc Man có trụ sở tại Paris, một hiệp hội có sức mạnh đưa tin và cổ vũ cho cuộc đấu tranh vì hòa bình và nhân quyền tại Miến Điện, lấy làm tiếc là quyết định trừng phạt nói trên đã không nhắm vào tư lệnh quân đội Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing, được coi là người chịu trách nhiệm chính. Theo bà, vấn đề chính hiện nay là Liên hiệp châu Âu cần phải lên tiếng mạnh mẽ để cộng đồng quốc tế đạt đồng thuận trong việc đưa các thủ phạm vụ đàn áp người Rohingya ra xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Về an ninh châu Á, trong vòng 5 ngày kể từ Chủ nhật hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản công du Ấn Độ và Sri Lanka.
Bộ trưởng Isunori Odoneha hy vọng sẽ tăng cường hợp tác với New Delhi và Colombo trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, bảo đảm tự do lưu thông hàng hải trong khu vực mà Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự, theo hãng tin NHK. Tại Ấn Độ, Isunori Odoneha lần lượt sẽ gặp đồng nhiệm Nirmala Sitharaman và sau đó là Thủ tướng Ấn Độ Modi. Bộ trưởng Nhật Bản mong muốn có sự hợp tác giữa hai nước được đặt trên nền tảng chiến lược của Tokyo, tức là thiết lập một vùng lưu thông tự do và rộng mở từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Ấn và Nhật cũng sẽ thảo luận về chương trình tập trận huấn luyện hỗn hợp với sự tham gia của hải quân ba nước Nhật, Ấn và Hoa Kỳ. Sau Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật sẽ bay sang Sri Lanka thảo luận với Tổng thống Maithripala Sirisena và các nhân vật cao cấp khác trong chính phủ. Ông cũng sẽ đến tận hải cảng Hambanota ở miền Nam. Hampang Tota là hải cảng mà chính quyền Sri Lanka năm 2017 đã đồng ý nhượng cho Trung Quốc 99 năm. Trước thế mạnh đe dọa của Trung Quốc vào năm 2012 khi lên nắm quyền lần đầu tiên, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đề ra chiến lược kim cương thành lập một liên minh gồm 4 nền dân chủ trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là Nhật, Mỹ, Úc và Ấn Độ.
Về châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày hôm qua đã có cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở một địa điểm gần thủ đô Berlin. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Đức Merkel tiếp Tổng thống Nga tại Đức kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy Đức và Nga đang xích lại gần nhau. Từ thủ đô Berlin, thông tin viên RFI Nathalie Versier cho biết thêm chi tiết.
Lorsqu'il se présente à la presse vers 18h samedi à Meseberg dans le nord de Berlin,
khi hai nhà lãnh đạo xuất hiện trước báo giới vào khoảng 18 giờ ngày thứ bảy tại Meseberg, phía bắc Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin giữ khoảng cách rất lịch sự. Hai nhà lãnh đạo vốn có quan hệ ngoại giao từ 13 năm nay và bị chia rẽ về cuộc khủng hoảng Ukraine, không thể hiện cử chỉ thân thiện. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là hai nhà lãnh đạo Đức-Nga đều mong muốn xích lại gần nhau. Hạt nhân Iran, đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Trên tất cả các hồ sơ này, Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Nga Putin đều chung sức đối đầu với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước cuộc gặp kéo dài 3 tiếng, bà Angela Merkel nhấn mạnh, "Tôi nghĩ rằng các vấn đề gây nhiều tranh cãi chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại." Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin lưu ý đến việc hồi hương người tị nạn Syria và nhấn mạnh là cộng đồng quốc tế và Đức cần hỗ trợ công cuộc tái thiết Syria.
Nathalie Versier, Berlin, RFI.
Người tị nạn Syria là vấn đề trung tâm của cuộc khủng hoảng di dân và người tị nạn đang gây khó khăn cho Liên hiệp châu Âu và làm suy yếu uy tín chính trị của Thủ tướng Merkel. Tổng thống Nga Putin đánh giá đây là gánh nặng tiềm tàng cho châu Âu, vì thế Liên hiệp châu Âu cần làm mọi cách để hồi hương người tị nạn. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã được Đảng Hồi giáo Bảo thủ AKP tái tín nhiệm bầu vào chiếc ghế chủ tịch trong ngành đại hội hôm thứ Bảy vừa qua tại Ankara. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không đầu hàng trước áp lực kinh tế của Mỹ. Từ Istanbul, thông tin viên Alexan Biet tường thuật.
Sans surprise, Recep Tayyip Erdogan a été réélu à la tête de son parti à l'unanimité des 1380 délégués.
Kết quả như dự báo, Recep Erdogan được toàn thể 1380 đại biểu họp tại Ankara bầu lại vào ghế lãnh đạo đảng AKP. Ban lãnh đạo đảng cũng đã được đổi mới, nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dành phần lớn bài diễn văn để tập trung vào cuộc khủng hoảng ngoại giao và tiền tệ với Washington. Thông điệp của ông với nội dung lên án Mỹ, âm mưu chống đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ. Họ muốn làm chúng ta sụp đổ bằng vũ khí kinh tế, bằng lãi suất ngân hàng, bằng lạm phát và tỷ giá hối đoái. Nhưng chúng ta đã phát hiện âm mưu của họ, Tổng thống Erdogan xác quyết như trên. Thay vì tìm cách xoa dịu tình hình, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chọn thái độ tiếp tục lên gân với Mỹ. Theo cá tính khiêu khích của ông, từ khi giá trị đồng tiền quốc gia bị rơi tự do cách nay một tuần, bất chấp tiền tệ bị mất giá đến 40% kể từ đầu năm nay, Tổng thống Erdogan khẳng định, xin trích, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đương đầu với điều mà ông gọi là chiến tranh kinh tế.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Nhìn sang Nam Mỹ, an ninh của người tị nạn Venezuela tại Brazil bị đe dọa. Tại Brazil, nhiều trại tạm cư của người Venezuela ở bang Romaga ngày hôm qua đã bị dân bản xứ tấn công, đốt phá.
Theo tường thuật của AFP, vào sáng hôm qua, một người Brazil làm nghề buôn bán tại thành phố Bacarama, bang Romara bị thương. Gia đình ông cho rằng ông đã bị một di dân Venezuela đánh và ăn trộm tài sản. Giận dữ, hàng trăm người dân Brazil đã tấn công hai trại tạm cư của người Venezuela, đốt phá tài sản của họ. Quân cảnh Brazil cho biết trong vụ đụng độ giữa người tị nạn Venezuela và dân bản xứ, ba người Brazil bị thương, nhưng không cho biết thông tin về số nạn nhân Venezuela. Bang Romara nằm ở phía bắc Brazil, giáp ranh Venezuela, là nơi tị nạn của nhiều người dân láng giềng. Trong một thông báo, chính phủ Caracas yêu cầu nhà chức trách Brazil phát huy mọi biện pháp để bảo vệ di dân Venezuela cũng như gia đình và tài sản của những người này. Trong khi đó, thống đốc bang Romara kêu gọi chính quyền tăng cường lực lượng an ninh, hỗ trợ đối phó với tình trạng tội phạm gia tăng mà thống đốc cho rằng là do làn sóng di dân Venezuela gây ra. Bộ trưởng An ninh Nội địa Brazil cho biết sẽ gửi quân tăng cường cho an ninh địa phương.
Về nước Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đã cho phép luật sư Nhà Trắng hợp tác với ông Mueller trong nghi án Nga can thiệp. ngay sau khi báo New York Times công bố thông tin về việc một luật sư của Nhà Trắng hợp tác với trưởng lý đặc biệt Robert Mueller trong cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống hồi 2016, Tổng thống Donald Trump đã gửi đi một Twitter khẳng định là đã cho phép luật sư này hợp tác với cơ quan điều tra. Trong thông điệp trên Twitter ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh là đã cho phép luật sư của Nhà Trắng Don McGahn và tất cả các nhân viên Nhà Trắng hợp tác hoàn toàn với vị trưởng lý đặc biệt. Hết lời trích, ông Donald Trump cho biết thêm là đã chuyển trực tiếp hơn 1 triệu trang tài liệu cho cơ quan điều tra và hành động này chứng tỏ là ông hết sức minh bạch. Trên thực tế, ngay từ đầu Tổng thống Donald Trump đã coi cuộc điều tra của viên trưởng lý đặc biệt Robert Mueller là một hành động chống lại ông và liên tục kêu gọi chấm dứt điều tra. Theo báo New York Times, luật sư của Nhà Trắng McGahn đã có ít nhất 3 cuộc nói chuyện với các nhà điều tra với tổng thời gian là 30 tiếng đồng hồ. Luật sư McGahn đã tỏ ra hết sức hợp tác. Nhật báo Mỹ ghi nhận là hiếm có một luật sư nào lại cởi mở với bên điều tra như vậy và rất có thể là Tổng thống Trump đã biết được điều này. Vẫn theo New York Times, các lời chứng của luật sư McGahn có thể liên quan đến mưu toan của Tổng thống Mỹ muốn cách chức trưởng lý Mueller cũng như các tuyên bố và hành động của ông Donald Trump vào thời điểm ông cách chức giám đốc FBI James Comey. Tin cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan từ trần hôm thứ Bảy vừa qua tại Thụy Sĩ, thọ 80 tuổi, gây xúc động khắp thế giới. Từ quê hương Ghana và châu Phi cho đến châu Mỹ, các lãnh đạo quốc gia và quốc tế đồng loạt gửi lời chia buồn và ngưỡng mộ công lao của khôi nguyên Nobel Hòa Bình điều hành Liên Hiệp Quốc trong 2 nhiệm kỳ từ 1997 đến 2007. Thông tin viên RFI Eric De Sanf từ Hoa Kỳ lược thuật.
Au siège des Nations Unies à New York, les drapeaux resteront en berne pendant 3 jours pour honorer la mémoire de l'ancien secrétaire général.
Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York treo cờ rủ trong 3 ngày để tưởng niệm anh linh cựu tổng thư ký. Đương kim tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tuyên bố như sau: trong những lúc khổ đau thử thách, ông ấy luôn luôn đề cao giá trị của hiến chương Liên Hiệp Quốc. Tại Hoa Kỳ, lời ngưỡng mộ được phát biểu tới tấp. Cựu tổng thống Barack Obama khen ngợi nhân vật đã góp phần khuyến khích và làm gương cho các thế hệ lãnh đạo trong tương lai noi theo. Ông bái phục một con người liêm khiết, dũng cảm, tinh thần lạc quan và nhận thức về giá trị chung của tình nhân loại. Với 2 nhiệm kỳ liên tiếp, từ năm 1997 đến 2007, Kofi Annan điều hành Liên Hiệp Quốc trong suốt cuộc chiến tranh Iraq. Tại Washington, khôi nguyên Nobel Hòa Bình đã gây bực tức cho chính quyền tân bảo thủ của Tổng thống George W. Bush vào thời đó, khi tuyên bố cuộc can thiệp quân sự năm 2003 là bất hợp pháp. Ông cũng chỉ trích Mỹ thất bại không biết phối hợp giải quyết vấn đề cùng với cộng đồng quốc tế. Nhưng giờ đây, cựu Tổng thống George W. Bush đã phải thừa nhận, khắp nơi trên thế giới không còn đâu tiếng nói và kinh nghiệm của một người như Kofi Annan. Trái lại, chưa thấy một phản ứng chính thức nào của Nhà Trắng. Nhân danh chính phủ Mỹ, chỉ có đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Nikki Haley cảm ơn công lao của cố tổng thư ký Kofi Annan đã dành cuộc đời giúp cho trái đất được yên bình hơn và đã nỗ lực không mệt mỏi đoàn kết chúng ta với nhau. Trích nguyên văn lời của Nikki Haley.
Eric De Salve, San Francisco, RFI.
Cố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan bắt đầu đảm nhiệm chức vụ vào thời kỳ mà thế giới vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh lạnh, nhưng lại là giai đoạn bùng lên nhiều cuộc chiến cục bộ và thảm sát quy mô lớn, đặc biệt là vụ diệt chủng tại Rwanda năm 1994 ở châu Phi và cuộc thảm sát người Hồi giáo Bosnia ở Nam Từ Cũ năm 1995 ở ngay giữa lòng châu Âu. Những cuộc thảm sát mà Liên Hợp Quốc đã bó tay. Nhậm chức vào năm 1997, tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhìn nhận những thất bại này như là điều báo trước về thách thức lớn nhất của ông với tư cách người lãnh đạo của định chế quốc tế lớn nhất thế giới là nâng cao khả năng của Liên Hợp Quốc trong các hoạt động ngăn ngừa xung đột và can thiệp kịp thời, bảo vệ sinh mạng con người. Tổng thư ký Kofi Annan được coi là người đã có công trong việc đưa Liên Hợp Quốc trở lại vai trò trung tâm trong việc xử lý các xung đột trên thế giới. Ông Kofi Annan đóng vai trò quyết định trong việc giải quyết nhiều hồ sơ gai góc như cuộc xung đột biên giới Israel-Liban năm 2000 hay tránh căng thẳng Mỹ-Iraq leo thang thành chiến tranh vào năm 1998. Cố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan nổi tiếng là một con người chính trực, kiên quyết nói lên tiếng nói của sự thật. Quan hệ giữa Kofi Annan và Hoa Kỳ xấu đi sau cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Iraq bị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án là bất hợp pháp. Trong bài diễn văn giã từ chức vụ, ông Kofi Annan cũng tiếp tục chỉ trích chính quyền Washington vì các vi phạm nhân quyền. Một trong những điều nuối tiếc của Kofi Annan là đã không thể cải cách nổi Hội đồng Bảo an để thích ứng với thế kỷ 21. Sau đây là phần tin ngắn.
Hàng trăm người Hàn Quốc chuẩn bị vượt tuyến. Một ngày trước khi lên đường qua bên kia vĩ tuyến 38 gặp người thân sau 65 năm chia cách, Những người Hàn Quốc may mắn có tên trong danh sách hầu hết là người già trên dưới 90 tuổi đã tề tựu về điểm hẹn Sokko ở phía Bắc Hàn Quốc, tổng cộng 89 người cùng với người thân đi theo trong đợt đầu tiên kể từ 3 năm nay.
Vẫn liên quan đến bán đảo Triều Tiên, ngày hôm qua, nhật báo chính thức của chế độ Bình Nhưỡng, tờ Rodong Sinmun đã hoan nghênh Tổng thống Mỹ vì các nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, nhưng đồng thời lấy làm tiếc là trong nội bộ nước Mỹ, ông Donald Trump có quá nhiều địch thủ. Theo báo Bắc Triều Tiên, thì Tổng thống Trump cần phải có quyết định táo bạo để vượt qua các cản trở trong nội bộ Đảng Cộng Hòa và các đối thủ Đảng Dân Chủ để phá vỡ tình trạng bế tắc hiện nay. Bắc Triều Tiên cáo buộc phía Mỹ đã không thực hiện cam kết tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đến thăm Israel vào ngày hôm nay. Trên tweet, nhân vật thuộc phe Diều Hâu cho biết ông nóng lòng muốn gặp Thủ tướng Netanyahu để thảo luận về vấn đề an ninh khu vực Iran, Syria và tình hình dải Gaza.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran ngày hôm qua tuyên bố Tehran sẽ cho ra mắt một máy bay tiêm kích mới vào tuần tới bất chấp các trừng phạt của Mỹ nhân ngày công nghiệp quốc phòng quốc gia. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Iran cũng nhấn mạnh ưu tiên tuyệt đối của nước này là phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, một số chuyên gia nghi ngờ về chất lượng của máy bay chiến đấu Iran. Quân đội Iran hiện chỉ có vài chục chiến đấu cơ của Nga hoặc Mỹ mà có trước được 1989, tức trước cách mạng Hồi giáo.
Tehran kêu gọi các nước châu Âu ủng hộ Hiệp định Hạt nhân 2015 giữ lời hứa, nhưng trong mọi trường hợp, Iran sẽ xuất khẩu dầu hỏa và chuyển ngân tiền thu nhập cho dù lĩnh vực năng lượng và ngân hàng của Iran bị Mỹ trừng phạt. Phó Tổng thống Iran Ishaq Jahangiri tuyên bố như trên theo hãng tin chính thức IRNA.
Ngày hôm nay, chính quyền Trung Quốc ra lệnh cho DMV, tập đoàn sản xuất thịt lợn đứng đầu thế giới, phải đóng cửa một lò mổ vì lo ngại dịch tả lợn bùng phát. 30 con lợn được thông báo chết do bệnh ngày hôm qua. Dịch tả lợn có nguồn gốc châu Phi, không gây chết người nhưng rất dễ lây lan, có thể khiến lợn chết hàng loạt. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng vài ngày người ta xác nhận có một ổ dịch tả lợn tại Trung Quốc. Thịt lợn là thực phẩm chủ yếu của Trung Quốc và quốc gia này là nơi sản xuất một nửa sản lượng thịt lợn toàn cầu. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Tiếp theo đó là tạp chí Thể thao. Anh Vũ sẽ nói về Á vận hội 2018, Điền kinh Việt Nam và khát vọng đổi màu huy chương. Và cuối cùng là phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc của Hoài Diệu về những khúc nhạc cho một James Bond hào hoa. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Trọng Nghĩa.
Điểm tuần báo.
Trang bìa các tạp chí ra tuần này không có một điểm chung nào. Từ các đề tài xã hội như những người lạc quan mới trên Lopes, khí hậu trên Courrier International, cho đến chân dung nhà văn Anh George Orwell trên Le Point hay chính khách cực hữu Ý Matteo Salvini trên L'Express. Riêng tuần báo Anh The Economist thì chú ý đến tình yêu hiện đại, phản ánh qua xu thế, tìm kiếm tình yêu và bạn đời qua Internet. Tuy nhiên, những ai quan tâm đến châu Á không thể không chú ý đến hai lời cảnh báo về tham vọng bành trướng của Trung Quốc được nêu bật trên trang thư độc giả của The Economist.
Dưới tiêu tựa Trung Quốc bành trướng, tuần báo Anh trích đăng ý kiến của William Usselfeld, chuyên gia phân tích chiến lược thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược La Hê, Hà Lan. Cảnh báo Mỹ về sự lơ là hiện nay trước các động thái của Trung Quốc tại vùng Trung Mỹ.
Theo chuyên gia Hà Lan này, tương tự như đối với châu Âu và châu Phi, sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc cũng đã tiếp cận vùng bờ biển Caribe. Thường được coi là sân sau của Mỹ, khu vực này đang ngày càng biến thành tử huyệt của Hoa Kỳ. Lợi dụng cơ hội vùng này bị Washington bỏ bê về mặt chiến lược trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã lao vào xây dựng quan hệ với nhiều quốc gia ở đấy. Một loạt đại sứ quán mới của Trung Quốc đã mọc lên trong toàn khu vực. Một trong những cơ sở lớn nhất trong số này ở Cộng hòa Dominica nhỏ bé, một quốc gia chỉ có 74.000 dân. Các chính quyền vùng Caribe không có nhiều tài nguyên thiên nhiên để cung cấp cho Trung Quốc, nhưng họ lại là những người rất háu đường xá, sân vận động, trường học, bệnh viện và dĩ nhiên là các dinh tổng thống hay trụ sở quốc hội. Chuyên gia Hà Lan báo động, ví dụ ở khu vực Nam Thái Bình Dương cho thấy là các cuộc tấn công kinh tế của Trung Quốc thường kèm theo động thái leo thang quân sự hóa khu vực. Một diễn biến tương tự có thể xảy ra ở vùng Caribe trong những năm tới. Hiện nay vẫn còn quá sớm để nói là phải chăng Trung Quốc đang củng cố sự hiện diện ở vùng biển Caribe để trả đũa việc Mỹ cho hải quân tuần tra ở Biển Đông. Thế nhưng, nếu một lúc nào đó mà Bắc Kinh tăng tốc khống chế khu vực, thì Washington sẽ phải tự hỏi tại sao Mỹ lại ngủ quên trong khi Trung Quốc củng cố một vị trí chiến lược quan trọng ngay dưới mũi Hoa Kỳ.
Cũng quan ngại trước các tham vọng bá quyền của Trung Quốc, nhưng tại vùng Ấn Độ Dương, Phó Đề đốc đã về hưu người Ấn Độ Amil Jai Singh đã xuất phát từ thất bại của khối ASEAN trong việc thành lập mặt trận đoàn kết chống tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông để cảnh tỉnh chính quyền Ấn Độ.
Nhận định của vị tướng Hải quân Ấn Độ đã về hưu này đối với Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN rất nghiêm khắc, xin trích. Trung Quốc đã thiết lập được quyền sở hữu vững chắc đối với Biển Đông và khó có thể nhượng bộ bất kỳ nước nào khác. Bắc Kinh sẽ có thể buộc ASEAN làm theo Trung Quốc vì các cố gắng rời rạc để ngăn chặn việc đó đều không hiệu quả. Khuyết điểm của ASEAN đã bị phơi bày một cách trần trụi. Hết lời trích. Đối với nhà quan sát người Ấn Độ, các hành vi của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương hiện nay cần được kềm chế vì Bắc Kinh đang mở rộng sự hiện diện trong vùng thông qua các căn cứ hải quân, trong khuôn khổ một chiến lược tổng thể nhằm áp đặt quyền thống trị hàng hải của Trung Quốc trên toàn cầu. Theo ông Singh, Hải quân Ấn Độ có thể kềm hãm sự hiện diện hải quân của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương vào lúc này, nhưng sẽ gặp khó khăn rất nhiều nếu Hải quân Trung Quốc tiếp tục tăng cường sức mạnh với tốc độ hiện tại. Cuộc tranh chấp biên giới Trung Ấn trên bộ đã có từ lâu. Trung Quốc cố tình duy trì tranh chấp này với những hành vi khiêu khích thường xuyên. Điều đó cũng hạn chế hành động của Ấn Độ. Trong bối cảnh nêu trên, chuyên gia này kết luận, xin trích, các nước trong vòng cung dân chủ, tức là Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Mỹ, cần phải phối hợp hành động nếu mục tiêu là phải duy trì một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về trang bìa các tuần báo mới xa, L'Express đã tập trung trên chính khách cực hữu Matteo Salvini, đương kim Bộ trưởng Nội vụ Ý, được tuần báo Pháp cho là đang khiến châu Âu run rẩy.
Nhận xét chung của L'Express về tham vọng của ông Salvini rất rõ ràng. Ngày càng được lòng dân, người hùng mới của nước Ý giờ đây muốn chinh phục châu Âu. Đối với tuần báo Pháp, Salvini là một người có lời lẽ rất sắc bén, không ngần ngại thóa mạ người khác. Và giống như thần tượng của ông ta là Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông chuyên dùng Twitter để tung ra những tin nhắn dày nghiến chết người. L'Express đã nêu lên một vài ví dụ, từ đòi hỏi tống cổ ra biển, từ ngữ trong nguyên văn, 600.000 người di cư đang ở Ý, cho đến lời tố cáo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là đạo đức giả, cũng từ ngữ trong nguyên văn, hoặc là đánh giá cho rằng đồng tiền chung châu Âu là một tội ác chống nhân loại. Theo tuần báo L'Express, thiếu chút nữa thôi thì nhân vật mạnh mới nổi lên tại Ý này sẽ làm ta gần như quên đi nỗi lo về Brexit. Hiểm họa thực sự đối với lục địa già chính là ông ta. Tại sao vậy? L'Express giải thích. Lên làm Bộ trưởng Nội vụ Ý từ tháng 6 vừa qua, lãnh đạo đảng cực hữu Lega từ 5 năm nay, người được các ủng hộ viên gọi là Capitano đã làm đảo lộn chính trường nước Ý. Đang vươn lên trong các cuộc thăm dò dư luận, nhà hùng biện xuất sắc này hiện muốn thành lập một chủ nghĩa dân túy quốc tế. Mục tiêu của ông ta là gì? Là phá hủy cái châu Âu đầy tính nhân bản mà ông ta căm ghét hơn bất kỳ điều gì khác. Để làm được việc này, tuần báo Pháp cho là Matteo Salvini có rất nhiều đồng minh. Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, hoặc là bà Marine Le Pen, lãnh đạo phe cực hữu Pháp, từng thừa nhận là, xin trích, đã ngây ngất trước Salvini. Đối với L'Express, 9 tháng trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, không chỉ Bruxelles mà cả Paris cũng phải lo lắng về Salvini. Một trong những cố vấn của ông Macron tóm tắt, ở châu Âu, ông Macron có một vấn đề và nó mang tên Salvini.
Sau 3 tuần nghỉ hè, tuần báo Pháp Courrier International đã trở lại với độc giả bằng một hồ sơ nóng bỏng, hiểu theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tác hại cụ thể và đáng kể của tình trạng biến đổi khí hậu ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, Courrier International đã trích dẫn một chuyên gia cho rằng chưa quá muộn để đề ra giải pháp khắc phục.
Tuần báo Pháp đã trích dẫn một bài viết của giáo sư Simon Lewis đăng trên nhật báo Anh The Guardian vào đầu tháng 8, kêu gọi mọi người đừng tuyệt vọng, thảm họa do biến đổi khí hậu vẫn còn có thể tránh được. Đối với giáo sư Lewis, hiện trạng về các tác hại do vấn đề biến đổi khí hậu đang buộc nhân loại đứng trước 3 lựa chọn tương tự như trước đây, có thể tóm tắt trong 3 từ ngữ: giảm thiểu, thích ứng và cam chịu. Giảm thiểu tức là giảm các hoạt động phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, làm khí quyển bị hâm nóng. Thích ứng là thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt tác động tiêu cực của môi trường mới mà chính con người tạo ra. Cam chịu tức là thụ động chấp nhận hậu quả của các hiện tượng mà chúng ta chưa giảm thiểu hoặc lường trước được. Theo giáo sư Lewis, cần phải trở lại 3 lựa chọn đó để đồng ý rằng việc giảm đáng kể lượng khí phát thải gây ô nhiễm cũng như việc thận trọng thực hiện các biện pháp thích ứng sẽ giúp chúng ta tránh được rất nhiều vấn đề.
Trong loạt hồ sơ về những nhân vật lịch sử nhưng sự nghiệp vẫn có giá trị lớn trong thời kỳ hiện nay, sau thiên tài Leonardo da Vinci vào tuần trước, thì tuần này tạp chí Le Point đã nói về nhà văn Anh George Orwell, được mệnh danh là nhà tư tưởng hữu dụng nhất cho ngày nay.
Đối với Le Point, tác giả của quyển sách nổi tiếng 1984, ra mắt độc giả năm 1949, quả là một nhà tiên tri. Những khái niệm ông đưa ra hồi nửa đầu thế kỷ 20 đang càng lúc càng được thấy rõ trong thực tế thời này, từ chủ nghĩa độc tài chuyên chế cho đến chế độ kiểm soát cá nhân mỗi người. Tất cả đều đã được George Orwell đoán trước. Tạp chí Pháp nhắc lại rằng, sau ngày Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ, cuốn sách nổi tiếng nhất của Orwell là 1984 đã vươn lên đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất trên trang mạng bán hàng trực tuyến Amazon. Ở Pháp, tựa sách này được tái bản dưới dạng sách bỏ túi folio cũng thuộc diện bán chạy nhất. Thậm chí, ngay cả Trường Quốc gia Hành chính ENA nổi tiếng của Pháp vào năm 2015 đã lấy tên George Orwell đặt cho khóa sinh viên tốt nghiệp năm ấy. Cơn sốt hâm mộ Orwell đã bùng lên vào lúc mà trước đó, vào đúng năm 1984, thời điểm diễn ra câu chuyện trong quyển 1984. Không ai dám nghĩ rằng tư tưởng của Orwell lại được nghiền ngẫm như vậy, ngoại trừ một số người đang sống bên kia bức tường Berlin, tức là tại các nước xã hội chủ nghĩa. Họ đã lén lút đọc tác phẩm 1984 với cảm nhận là quyển sách đã được viết cho chính họ.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Á vận hội thứ 18 tưng bừng khai mạc tại Jakarta, Indonesia với 45 phái đoàn tham dự. Hoa Kỳ trừng phạt một loạt tướng lĩnh Miến Điện liên can trong hồ sơ đàn áp sắc dân Rohingya. Thượng đỉnh Đức-Nga tại Berlin, Tổng thống Putin kêu gọi châu Âu tham gia tái thiết Syria để người tị nạn sớm hồi hương. Căng thẳng tại biên giới Brazil-Venezuela vì làn sóng tị nạn. Trước khi bước sang tạp chí thể thao về Á vận hội 2018 và cũng để mở đầu phần 2 ngày Chủ nhật hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn.
Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này, Thùy Dương mời quý vị đến với các đề tài: Chính phủ Đức thông qua dự luật về giới tính thứ ba; Liên hiệp châu Âu lấy ý kiến công dân về việc đổi giờ mùa đông, mùa hè; Thủy triều đỏ tàn phá vùng biển Florida, Hoa Kỳ; Brazil lọt vào danh sách 10 quốc gia bạo lực kinh hoàng nhất thế giới. 10 tấn bưu phẩm lẽ ra phải chuyển đến Cisjordani cho người Palestine đã bị Israel giữ lại từ năm 2010. Từ nay tới cuối năm, Đức sẽ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên chính thức công nhận giới tính thứ ba. Vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Bộ trưởng Đức đã thông qua một dự luật mà chắc chắn sẽ được Quốc hội phê chuẩn vào mùa thu năm nay. Dự luật mới được cộng đồng LGBT, tức là cộng đồng người đồng tính và chuyển giới, hoan nghênh, ủng hộ. Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibault giải thích.
Không ai nên bị phân biệt đối xử vì giới tính của họ. Bộ trưởng Tư pháp Đức Katharina Barclay phát biểu như trên và hoan nghênh việc Hội đồng Bộ trưởng Đức hôm thứ Tư thông qua một dự luật theo đó lần đầu tiên ở châu Âu, giới tính thứ ba được chính thức công nhận. Luật này sau đó sẽ phải được Tòa Bảo hiến thông qua. Tòa án Hiến pháp Đức hồi tháng 11 năm ngoái đã thụ lý vụ một người mang cả hai giới tính. Tòa Bảo hiến đánh giá là trường hợp như trên cũng giống như 80.000 người khác ở Đức đang bị phân biệt đối xử và tòa cho các nhà lập pháp thời hạn đến cuối năm 2018 để thông qua luật công nhận giới tính thứ ba. Sau phán quyết của Tòa Bảo hiến, Hiệp hội Bảo vệ Người chuyển giới có tên gọi là Sự lựa chọn thứ ba viết trên trang mạng tuyết như sau. Chúng tôi rất ngạc nhiên và xúc động. Trong tương lai, trên các mẫu đơn từ hành chính của Đức, bên cạnh các ô chữ nam và nữ còn có ô chữ thay đổi. Cộng đồng LGBT hoan nghênh ý tưởng này, họ thích từ thay đổi hơn là từ khác, vốn bị coi là thể hiện sự phân biệt đối xử. Nhưng cộng đồng LGBT cũng muốn là các dự luật sẽ còn tiến xa hơn nữa và nhất là người chuyển giới tính không cần đến chứng nhận của bác sĩ. Đối với cộng đồng này, bất cứ ai muốn cũng có thể chọn giới tính thứ ba mà không cần phải có ý kiến của bác sĩ chuyên môn.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Cũng tại Liên hiệp châu Âu, theo một quy định từ năm 2001, tất cả các nước thành viên Liên hiệp bắt buộc phải cùng đổi giờ vào mùa đông và mùa hè hàng năm. Nhưng sau khi nhận được nhiều kiến nghị từ Quốc hội châu Âu, cũng như từ công dân các nước thành viên đòi chấm dứt việc đổi giờ theo mùa, Ủy ban châu Âu đã tổ chức lấy ý kiến công dân Liên hiệp. Hạn cuối cùng để người dân châu Âu đưa ý kiến là vào tối ngày thứ Năm 16 tháng 8 vừa qua. Sau đó, Liên hiệp châu Âu sẽ làm gì? Từ Bruxelles, thông tín viên RFI Lasmi Lota giải thích.
Après avoir consulté les avis des États membres et des citoyens, la commission
sau khi lấy ý kiến của các nước thành viên và thu thập ý kiến của các công dân châu Âu, Liên hiệp sẽ đưa ra đề xuất. Theo đó, hoặc châu Âu vẫn giữ nguyên quyết định năm 2001, có nghĩa là thay đổi giờ vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và tháng 10, hoặc bỏ hẳn việc thay đổi giờ và mỗi nước thành viên Liên hiệp tự quyết định là theo giờ mùa hè hay giờ mùa đông. Ủy ban châu Âu đã công bố các kết quả nghiên cứu, theo đó việc thay đổi giờ không cho phép tiết kiệm được nhiều điện. Đối với sức khỏe thì việc đổi giờ vừa có tác động tích cực vừa có ảnh hưởng tiêu cực. Người ta có thể tận dụng nhiều ánh sáng ban ngày, nhưng thay đổi giờ đi ngủ lại là một điều không tốt. Còn các nghiên cứu về an toàn giao thông thì không cho thấy rõ việc đổi giờ có ích lợi gì không.
Lex Milota, Bruxelles, RFI.
Tại Hoa Kỳ, gần một năm sau cơn bão Irma, một đợt thủy triều đỏ lại đẩy bang Florida vào tình trạng khẩn cấp. Hệ sinh thái biển trong vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ xác động vật biển dạt vào bờ ở Florida đã khiến du khách phải bỏ chạy. Phóng viên RFI Capucine Jaffe giải thích.
Des tortues, des poissons, des dauphins en décomposition sur le sable.
Les images xác của nhiều con rùa, cá và cá heo đang phân hủy trên bãi cát. Các hình ảnh ở vùng ven biển Florida đều rất kinh khủng. Kể từ đầu tháng tới nay, người ta đã thu dọn 300 tấn xác sinh vật biển ở Florida. Trong đó, chỉ riêng tại thành phố Sarasota đã có 100 tấn. Thủ phạm là loài tảo đỏ, độc hại, vốn có rất nhiều ở vùng vịnh Mexico. Tảo đỏ thải ra một loại chất độc thần kinh cực mạnh. Chất độc này phát tán trong không khí và gây ra những cơn đau đầu và rối loạn hô hấp cho con người, và nhất là giết chết các động vật biển. Đây không phải là một hiện tượng tự nhiên mới mẻ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đánh giá là đợt thủy triều đỏ lần này, vốn là đợt mạnh nhất kể từ năm 1950, lại càng trầm trọng hơn do hiện tượng trái đất nóng dần lên. Đó là chưa kể tới việc các hoạt động nông nghiệp đặc biệt nhiều ở vùng này khiến dòng nước bị ô nhiễm nặng. Hiện đang là mùa cao điểm du lịch, nhưng mùi hôi thối bốc lên từ xác động vật đang trong quá trình bị phân hủy khiến du khách phải bỏ chạy. Một số bãi biển vốn đông nghịt người trong những năm trước nay vắng tanh. Mặc dù thống đốc bang Florida đã phải cho giải ngân hơn 1 triệu đô la để hỗ trợ, nhưng những thiệt hại kinh tế cho bang này có thể lên tới nhiều triệu đô la, bởi vì du lịch và đánh cá là những hoạt động chính trong vùng.
Puisque le tourisme et la pêche sont parmi les principales activités de la région.
Chỉ còn vài tháng nữa là tới kỳ bầu cử Tổng thống Brazil, nhưng người dân nước này hàng ngày đang phải đối mặt với nạn bạo lực. Chỉ tính riêng năm 2017, đã có gần 64.000 người bị sát hại ở Brazil, tức là trung bình, cứ mỗi tiếng đồng hồ lại có 7 người bị giết hại. Từ São Paulo, thông tin viên RFI Martin Bernard cho biết thêm.
Les Brésiliens sont de plus en plus exposés à la violence. Chaque année, la situation semble s'aggraver. L'an dernier...
Người dân Brazil ngày càng phải đối mặt với bạo lực, mỗi năm tình hình lại càng tồi tệ hơn. Năm 2017, nhà chức trách Brazil thống kê được 63.880 vụ giết người. Con số này đã tăng 3,7% so với năm trước, 2016. Với số người bị sát hại nói trên, theo báo cáo ngày 9 tháng 8 của Tổ chức Phi Chính phủ Diễn đàn An ninh Công cộng Brazil, thì nước này đã trở thành một trong 10 quốc gia bạo lực kinh khủng nhất toàn cầu, với tỷ lệ trung bình là 31 vụ giết người trên 100.000 dân. Con số trên chỉ là mức trung bình trên toàn quốc, tình hình tại một số bang nghèo ở miền Bắc còn tồi tệ hơn nhiều, cao nhất là 68 vụ giết người trên 100.000 dân, trong khi tỷ lệ trung bình trên thế giới chỉ là 7,5. Tại São Paulo, bang giàu có nhất của Brazil, trung bình cứ 100.000 dân thì có hơn 10 người bị sát hại. Buôn lậu ma túy, cuộc chiến giữa các bang đảng để tranh giành quyền kiểm soát thị trường ma túy là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng bạo lực khủng khiếp như vậy. Khi các vụ thanh toán nhau lan tới các khu dân cư, thậm chí cả bệnh viện, thì người dân ở đó phải đối mặt với bạo lực hàng ngày.
Martin Bernard, São Paulo, RFI.
Tuần trước, sau 8 năm bị Israel giữ ở biên giới Jordani, hơn 10 tấn thư từ, bưu phẩm gửi từ khắp nơi trên thế giới đã được nhà nước Israel trả lại cho người Palestine. Palestine cho rằng việc ách tắc là do thủ tục hành chính, còn chính quyền Israel hiện vẫn không giải thích. Đặc phái viên RFI Marine Vlaovic gửi về bài phóng sự từ Jericho.
Dans l'entrepôt, des sacs de courrier débordent un peu partout. Ramadan Razaoui, le
trong kho, các túi thư từ, bưu phẩm nằm ngổn ngang la liệt khắp nơi. Ông Ramadan Razaoui, phụ trách trung tâm phân chia thư từ, bưu phẩm ở Jericho, đang cố gắng rẽ các kiện hàng để tạo thành một lối đi. Ông chỉ cho chúng tôi xem và bật cười, nói, chiếc TV này được chuyển tới từ Abu Dhabi, ngày gửi là 27 tháng 9 năm 2012. Ngay cả một cái chai trôi giạt lên đên trên biển cũng đến đây nhanh hơn thế nhiều. Ở góc xa hơn một chút, chúng tôi nhìn thấy một chiếc xe lăn để chuyển đến trại Gaza được gửi đi từ năm 2015, tổng cộng hơn 10 tấn thư từ, bưu thiếp, nhưng nhiều nhất là hàng hóa mua trên mạng Internet, cuối cùng đã được chuyển đến Cisjordani sau khi bị Israel giữ lại trong suốt 8 năm chỉ vì các thủ tục hành chính. Ông Ramadan Gazawi nói tiếp, thật tốt là cuối cùng chúng tôi cũng nhận được số bưu phẩm này, bởi vì thà muộn còn hơn là không bao giờ nhận được chúng. Tất cả những thứ này là quà cáp, là những thứ rất quan trọng đối với người dân ở đây. Hàng chục nhân viên bưu điện tại đây sẽ phải mất ít nhất là 2 tuần để gửi hết số hàng này tới tay người nhận. Một nhân viên nói, tôi phải nhận tất cả số thư và bưu kiện này, lưu thông tin từng cái vào máy tính, rồi gửi chúng tới Ramallah, Jenin hoặc Kakilia. Đây quả là một khối lượng công việc khổng lồ cho đợt chuyển phát đặc biệt. Thỏa thuận giữa Israel và Palestine để bảo đảm việc chuyển phát thư từ, bưu phẩm vẫn chưa có hiệu lực.
Marine Vlaovic, Jericho, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây. Tiếp tục chương trình ngày Chủ nhật của RFI Việt ngữ. Mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Á vận hội 2018, Điền kinh Việt Nam và khát vọng đổi màu huy chương.
Tạp chí thể thao.
Đại hội thể thao châu Á ASEAN lần thứ 18 đã chính thức khai cuộc tại Jakarta, thủ đô Indonesia ngày hôm qua. Á vận hội 2018 có sự tham dự của 12.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á, là một đấu trường thi đấu khốc liệt. Yên Kinh vẫn như thường lệ là môn thể thao quan trọng trong hệ thống thi đấu Olympic lần này, trở thành mũi nhọn cho thể thao Việt Nam ở Á vận hội 18. Sau cú bứt phá ngoạn mục vươn lên dẫn đầu khu vực Đông Nam Á tại kỳ SEA Games 29 năm 2017 với 17 huy chương vàng, có thể nói Điền Kinh Việt Nam đang có trong tay một lực lượng hùng hậu để chinh phục đấu trường đỉnh cao của châu lục. Tại ASEAN 2018, Điền Kinh là một trong những bộ môn được trao sứ mệnh săn vàng cho đoàn thể thao Việt Nam, trong khi mà từ khi tham gia ASEAN đến giờ, thành tích cao nhất của các vận động viên Điền Kinh Việt Nam vẫn chỉ dừng lại ở 1-2 huy chương bạc. Đâu là mục tiêu đề ra, đâu là những hy vọng vàng cho Điền Kinh Việt Nam ở ASEAN lần này? Điều gì khiến Điền Kinh Việt Nam tạo được sự bứt phá trong vòng một thập kỷ trở lại đây? Trước khi đoàn Điền Kinh Việt Nam lên đường thi đấu tại ASEAN 2018, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh tiến sĩ Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn Điền Kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Sau đây là cuộc nói chuyện của chúng tôi với tiến sĩ Dương Đức Thủy. Xin chào ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn Điền Kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Thưa ông, thể thao Việt Nam đã sẵn sàng cho ASEAN lần thứ 18 tại Indonesia. Và lần này thì Điền Kinh sẽ đóng một cái vai trò rất quan trọng bởi vì sau cái thành công ở SEA Games và một cái sự tiến bộ đã được khẳng định. Vậy thì thưa ông, cái sân chơi ASEAN lần này có ý nghĩa thế nào đối với Điền Kinh Việt Nam ạ?
Như các bạn cũng đã biết, thực ra sân chơi ASEAN là một cái sân chơi rất là rộng lớn với 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì trong khoảng thời gian 10 năm gần đây, Điền Kinh Việt Nam cũng đã có cái bước tiến bộ rất là rõ rệt. Trong đó có cả những tấm huy chương ASEAN từ năm 2010 tại Quảng Châu và 2014 ở Incheon. Đến với lại ASEAN 2018 lần này, Điền Kinh Việt Nam rất mong muốn có một cái sự đổi màu của những tấm huy chương. Tất nhiên là chúng tôi biết rằng sân chơi này rất là rộng lớn và bên cạnh các quốc gia Đông Nam Á thì còn rất nhiều các quốc gia mạnh của khu vực châu Á như là Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc. Thì ở một số các cái nội dung mà chúng ta cũng có khả năng tiệm cận với lại châu Á thì chúng tôi cũng rất là hy vọng những vận động viên sẽ đạt được phong độ cao nhất của mình. Nhắc lại đến 2010 thì chúng ta có Vũ Thị Hương được một huy chương bạc, một huy chương đồng ở các cự ly ngắn, có Trương Thanh Hằng hai huy chương bạc ở các cự ly trung bình và Vũ Văn Huyện ở nội dung 10 môn phối hợp. Đến ASEAN 2014 thì chúng ta có được hai huy chương bạc ở nội dung 400m đơn của Quách Thị Lan và Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa nữ. Những cái gương mặt ở 2014 giờ này những cái vận động viên mà đã có huy chương thì cũng là thành viên ở trong cái đội tuyển điền kinh quốc gia tham dự kỳ ASEAN Games năm 2018 tại Indonesia.
Lần này thì rõ ràng là Điền Kinh Việt Nam đến với ASEAN với một cái sứ mệnh mới được báo chí Việt Nam gọi là mang hy vọng vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Vâng, cái sứ mệnh này nó có quá nặng nề không, và cái hy vọng vàng của Điền Kinh Việt Nam lần này nằm ở đâu ạ?
Thực ra thì trong cái chỉ tiêu mà Tổng cục Thể thao đăng ký với lại lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như là công khai với lại người hâm mộ, đó là đoàn thể thao Việt Nam thì phấn đấu có từ 3 huy chương vàng trở lên. Trong đó có ít nhất là một môn thể thao Olympic. Các môn thể thao Olympic thì gồm có điền kinh, có bơi lội, có cử tạ, có thể dục dụng cụ, có bắn súng. Thế thì những cái hy vọng này đều được đặt vào trong những cái môn thể thao đó. Thì riêng đối với điền kinh thì như chúng ta cũng trao đổi ban đầu, tức là muốn đổi màu huy chương. Thế thì hai cái huy chương bạc của 2014 là Quách Thị Lan ở nội dung 400. Năm nay Lan có thể tham dự thêm cả nội dung 400m giảng nữ và vận động viên Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa. Các vận động viên này đều có một cái ao ước là sẽ đổi màu tấm huy chương của bản thân mình. Tuy nhiên thì như chúng ta cũng đã trao đổi, tức là cái đấu trường này rất là rộng, thực sự là cái việc cạnh tranh là rất khốc liệt. Trong khoảng 2-3 năm trở lại đây thì một số các quốc gia ở khu vực Đông Á, ví dụ như là Đài Loan, Hồng Kông, Macau thuộc Trung Quốc cũng đã có những cái sự tiến bộ rất là vượt bậc ở một số các cái nội dung nhảy xa, nhảy báo bước, họ có cái bước tiến rất là mạnh mẽ. Thế thì chúng ta cũng hiểu rằng những cái nội dung này ở đấu trường SEA Games thì vận động viên nam của chúng ta thì cũng chỉ có thể đạt được đến tầm huy chương vàng, huy chương bạc SEA Games thôi. Nhưng nếu như mà cạnh tranh ở ASEAN Games thì vẫn còn một cái khoảng cách. Thế nhưng những vận động viên nữ nhảy xa, nhảy báo bước nữ của chúng ta thì cũng đã có một cái khoảng tiệm cận với lại các vận động viên của châu Á. Chúng ta cũng phải lưu ý đến một số các cái vận động viên nhảy báo bước của các nước thuộc Liên Xô cũ thì họ cũng đã từng có những huy chương Olympic, từng có những huy chương vô địch châu Á ở nội dung nhảy ba bước. Thì thực ra vận động viên nữ nhảy ba bước của chúng ta cũng đã đạt được cái huy chương ở kỳ SEA Games với 14m15. Nhưng những vận động viên của khu vực ANG họ đã từng trên 14m50, thậm chí tiệm cận đến gần 15m. Thì chúng ta cũng rất là ít hy vọng ở cái nội dung nhảy ba bước. Nhưng nội dung nhảy xa nữ thì chúng ta có khá nhiều hy vọng. Trong cái bảng tổng sắp của châu Á hiện nay thì vận động viên Bùi Thị Thu Thảo cũng đang nằm ở trong cái top 3 vận động viên đầu.
Điền kinh Việt Nam đã có rất nhiều tiến bộ trong cái thời gian gần đây. Vâng, đâu là cái nguyên nhân để đưa đến cái sự tiến bộ này của điền kinh Việt Nam ạ?
Cách đây khoảng 15 năm, bản thân tôi với cương vị là trưởng bộ môn cũng đã rất là mong muốn cải thiện cái vị trí của điền kinh Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và dần từng bước thăng hạng trong cái đấu trường châu Á. Thì chính vì vậy cho nên là chúng tôi đã phải lựa chọn số những nhóm nội dung phù hợp với cái thể trạng của người Việt Nam. Ví dụ như cự ly ngắn, như là nhảy xa ba bước, cả nam cả nữ. Thì những cái đó chúng ta không có sự cách biệt nhiều lắm so với lại các quốc gia hàng đầu. Cách đây hàng chục năm chúng tôi cũng đã có suy nghĩ rằng vận động viên điền kinh Việt Nam cũng không phải là thua kém lắm so với lại các nước trong châu Á. Chúng ta chỉ có một cái điều là cái hệ thống đào tạo cũng như là các cái phương pháp huấn luyện hiện nay thì chưa được cập nhật tiệm cận với các nước có nền thể thao phát triển. Cho nên là chúng tôi cũng rất là mạnh dạn đầu tư vào tất cả những cái nhóm nội dung mà thể trạng con người Việt Nam có thể đáp ứng được. Và cái điều đó đã được chứng minh tại cái SEA Games 2017 với 17 huy chương vàng. Và thực sự là sau cái thành công của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 2017 thì tất cả các quốc gia khu vực Đông Nam Á đều rất là kính nể điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên thì cái nguồn cội để chúng ta có được cái điều đó chính là trong khoảng 10 năm trở lại đây chúng tôi đã bắt đầu chú trọng đến việc tuyển chọn và đào tạo các vận động viên trẻ. Ví dụ như tại SEA Games 2017 thì có rất nhiều những vận động viên ở cái tầm sinh năm 95-96. Và bây giờ chuẩn bị cho SEA Games 2019 thì chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị bằng cái lực lượng sinh năm 97-98-99. Thậm chí để chuẩn bị cho lực lượng tham dự SEA Games 2021 tại Hà Nội, Việt Nam. Thì giờ này trong tay chúng tôi đã có cả những lực lượng sinh những năm 2000, 2001, 2002. Đến thời điểm đó thì các em đang ở cái tầm 19-20 tuổi, đang là cái độ phát triển rực rỡ nhất.
Đấu trường Olympic có phải là mục tiêu gần cho điền kinh Việt Nam không ạ?
Vâng, đấu trường Olympic cũng là một trong những ao ước của chúng tôi. Thì như các bạn cũng đã biết là cho đến 2008 thì điền kinh Việt Nam tham dự các kỳ Olympic đều bằng những cái suất đặc cách, mà những suất đặc cách này thường là dành cho các quốc gia đang phát triển. Nhưng từ 2012 đến 2016 thì chúng ta đã có mỗi một kỳ Olympic là có 2 vận động viên đạt được chuẩn. 2020 thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có hơn 2 vận động viên đạt chuẩn. Và như chúng ta cũng vừa trao đổi với nhau, với một cái lực lượng vận động viên trẻ và đang hùng hậu như thế thì chúng ta có hy vọng sẽ tăng cái số lượng những vận động viên đạt chuẩn lên. Tuy nhiên từ cái lúc đạt chuẩn cho đến cái việc mà chúng ta vượt được qua các cái vòng loại để vào được vòng 16 vận động viên mạnh nhất thực sự là rất là khó khăn.
Vâng, RFB xin cảm ơn tiến sĩ Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh của Bộ Thể dục Thể thao Việt Nam.
Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, những khúc nhạc cho điệp viên James Bond hào hoa. Tạp chí này đã được phát lần đầu vào ngày 6 tháng 5 2017.
Một quý ông quyến rũ trong bộ cánh lịch thiệp và khẩu Walter PPK. Ly vodka trong tay chỉ có thể là chàng điệp viên 007. James Bond là một trong những thương hiệu đắt khách nhất của nền công nghiệp chế tạo người hùng, dòng phim hành động trong lịch sử điện ảnh thế giới. Từ trước đến nay, những bộ phim về chàng điệp viên này do hãng EON sản xuất đã tích lũy khá lớn siêu phẩm âm nhạc đạt chuẩn mực cao. Đó cũng là yếu tố quyết định sự sống còn cho một hình ảnh James Bond mạnh mẽ, uy quyền nhưng dịu dàng, cuốn hút. Hẳn nhiên phải nhắc đến James Bond Theme, một khúc nhạc không lời luôn xuất hiện trong cảnh gần Bahrain, là giai điệu chính trong mỗi tập phim.
Khi hạ bút viết phần nhạc bất hủ này, cha đẻ của nhạc phẩm, Monty Norman, không nghĩ sẽ trở nên nổi danh như John Williams qua bộ phim Indiana Jones, Lalo Schifrin với Mission Impossible hay Henry Mancini trong bộ phim The Pink Panther. Và chuyện sẽ ít được nhắc đến hơn nếu như không có bàn tay phù thủy của John Barry, người phối khí dàn nhạc và thực hiện bản Chamber Theme. Đó là những câu điệp khúc hấp dẫn, trượt theo màu rock và dàn nhạc swing, nổi trội qua những âm sắc sáng chói từ bộ kèn đồng.
Nguồn gốc của giai điệu này nằm trong bài hát mang tên Nightmare do Artichoke sáng tác năm 1938, sau được Monty Norman sử dụng đưa vào vở nhạc kịch The House for Mr. Bigsworth và đặt tên Goodside. Trong tập phim đầu tiên của James Bond, Mr. No, một lần nữa những âm giai cơ bản của ca khúc được Norman chiết gọt cộng với sự phù phép của John Barry. Bản nhạc đã trở thành khúc nhạc chủ đề được biết đến nhiều nhất của mọi thời đại. Tuy nhiên, một số rắc rối về kiện tụng bản quyền xảy ra sau đó. Monty Norman đã sao chép bản Nightmare của Artichoke mà không hề trả số tiền nào cho tác giả. Vụ kiện kết thúc bằng việc ông phải mất một khoản tiền phạt là $45,000 cho Artichoke vào năm 1962 sau lần trình chiếu đầu tiên của bộ phim James Bond. Có thể James Bond sẽ không đi vào huyền thoại như hôm nay nếu như không có John Barry, nhà soạn nhạc bậc thầy, đã thổi hồn vào những thước phim tuyệt đẹp giống như những nét nhạc của ông, phóng túng, lãng mạn, đượm nhẹ phong vị jazz. Ông đã đảm trách phần âm nhạc cho 11 tập phim James Bond, trong đó những bản cuối cùng của ông viết cho The Living Daylights năm 1987 được xem là một trong những kiệt tác nghệ thuật đáng ghi nhớ.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you.
Bắt đầu từ tập phim From Russia with Love, do cảm thấy James Bond Theme chỉ đại diện cho riêng chàng điệp viên chứ không bao quát toàn bộ những pha hành động trong phim. Vậy nên John Barry đã sáng tác khúc nhạc chủ đề khác mang tên 007. Ông nói, đó là thứ âm nhạc mỏng hơn, nhẹ hơn, nhưng nó cũng toát ra một năng lượng mạnh mẽ. Cho nên, tôi đã viết những nốt nhạc mở đầu xinh đẹp này trong 16 ô nhịp. Cũng giống như cho thể loại phiêu lưu, tôi dùng kèn trumpet, kèn co và nhạc đệm chơi lối staccato.
Trong suốt một phần tư thế kỷ, âm nhạc của Barry đã cùng đi một quãng đường thật sự đa màu đa vị với chàng điệp viên quyến rũ nhất của nữ hoàng. Chúng là những đợt sóng phủ dày âm sắc của bộ đồng trong thập niên 60, là sự thư thả giữa những năm 1970 và màu vị chín mùi trong những năm sau đó, Cái mà ông hướng tới là tạo nên một không gian âm nhạc mà lối đi của chúng dựa vào phong cách của bộ phim bằng cách thiết kế một băng nhạc nền tương ứng thay vì tìm kiếm một hiệu ứng âm thanh tức thì.
John Barry đã để lại tầm ảnh hưởng lớn đối với David Arnold, người tiếp tục sự nghiệp nhạc phim James Bond sau đó. Hay nói cách khác, Arnold là kẻ thừa kế tuyệt đối. Trong những tập phim mà David Arnold đảm trách, ông luôn giữ lại âm hình chính của James Bond theme, còn gọi là nhạc tố treo, gồm 4 nốt nhạc đi xuống, được lặp đi lặp lại, dễ dàng nhận biết bởi nốt lái rền của piano, đàn dây, kèn cò và trống nhỏ. Cái tài ở chỗ John Barry đã tạc cho James Bond một dáng vẻ, một cá tính bằng âm thanh mà như David Arnold từng khẳng định, James Bond sẽ kém hào hoa và hấp dẫn hơn hẳn nếu như John Barry không đụng tay vào.
Chàng điệp viên 007 đó cũng sở hữu một bộ sưu tập các ca khúc tuyệt vời nhất được thể hiện bởi dàn diva có đẳng cấp. Từ Louis Armstrong tới Madonna, từ Tina Turner qua Paul McCartney, Nancy Sinatra hay Shirley Bassey. Đặc biệt là Shirley Bassey là ca sĩ thể hiện đến 3 tác phẩm Goldfinger, Moonraker và Diamond Are Forever trong series Champion, có ca khúc thắng lớn ở lễ trao giải Oscar như ca sĩ Adele cho ca khúc Skyfall.
Và gần đây nhất là Writings on the Wall của ca sĩ Sam Smith trong tập phim mang tên Spectre. Trước khi bước lên bục Oscar, anh đã hứng nhận nhiều lời khen chê từ giới truyền thông rằng thì ca khúc này vẫn chung thủy với phong cách của James Bond. Tất cả những quy tắc âm nhạc của phim được tôn trọng như một vài nốt piano, những đoạn bài bồng của violon trong giọng điệu kịch tính vốn có và một sự trình diễn rất đặc biệt. Nhưng cũng có người đánh giá rằng ca khúc này không đủ mạnh mẽ như Skyfall của Adele và khó đạt ngưỡng kinh điển như những tác phẩm trước đây của James Bond. Tuy nhiên, âm nhạc của Sam Smith lại một lần nữa đưa chàng điệp viên 007 khả ái và đầy quyền lực ấy lên bục giành dự Oscar cho bản nhạc phim hay nhất, đúng như hãng phim EON đã từng tuyên bố. Jimmy Napes và Sam Smith đã viết một ca khúc mà nó thật sự là hơi thở của Spectre, và với phần phô diễn chất giọng tuyệt hảo của Sam, ca khúc Writings on the Wall sẽ chắc chắn được xem là một trong những bản nhạc đẹp nhất của James Bond.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Á vận hội thứ 18 tưng bừng khai mạc tại Jakarta với 45 phái đoàn tham dự. Hoa Kỳ trừng phạt một loạt tướng lĩnh Miến Điện liên can đến hồ sơ đàn áp sắc dân Rohingya. Thượng đỉnh Đức-Nga tại Berlin, Tổng thống Putin kêu gọi châu Âu tham gia tái thiết Syria để người tị nạn sớm hồi hương. Trong chương trình ngày mai thứ hai, Ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam. Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đối với kinh tế Việt Nam, Thanh Phương trình bày. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả.